thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư nhắn nhủ chúng ta, tu là phải lo sửa chính mình là chánh, không nên lo chuyện của thiên hạ, không có hữu ích gì, chỉ có tạo động cho chính mình mà thôi. Người tu phải biết tự xét mình thì mới minh cảm được sự huyền diệu của đạo đời, hướng về thanh tịnh của bộ đầu mà tiến lên, thì mới ảnh hưởng được người khác. Nhờ có được thanh điển, chúng ta mới giúp nhau đi đến hòa cảm, cùng học, cùng tiến, nội tâm càng ngày càng sáng suốt. Ngài nói rằng, tu là phải sửa nội tâm, không nên buồn rầu ai hết, vì nó rất tai hại, cho nên người tu đạt được thanh tịnh rồi, lúc nào cũng vui trong thanh nhẹ. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe bài thuyết giảng mẫu ái của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Sài Gòn ngày 27 tháng 1 năm 1973.
Chuyện đời lắm chuyện nhỏ to, bày cho hư chuyện nhỏ to hoài hoài. Khó phòng nói chuyện lầm sai, tu thờ lại muốn phân hai đạo đời. Cái chuyện đời tứ dịch xì xà với nhau nhỏ nhỏ to to, rồi bày cái chuyện phá hoại không, chứ còn thiệt ra mà trong tâm mình biết nhỏ to lấy mình và sửa cái nội tâm của mình, nó còn hay hơn lo cái chuyện thiên hạ. Nếu mình lo chuyện thiên hạ càng ngày ấy, thì mình không phòng nói cái chuyện sai lầm, thế nào nó cũng bị sai. Một chuyện người này nó có ít mà nó xích trên nhiều, rồi mình nghe thét rồi mình đi theo cái con đường của nó, làm cho mình sân hận đau khổ. Người tu thì lại muốn phân rõ rệt cái đạo và đời, nó mới là chân tu. Sự tò mò là quyền sở hữu của con người, của mọi người. Ta không nên can thiệp vào sự tò mò của họ, nhưng ta nên tự đánh đổ sự tò mò chính của chính ta, nhân hậu mới phòng được sự sai lầm do bên ngoài đưa đến. Còn người tu hành thì phải tự xét lấy hồn vía và bản thân mới minh cảm được sự quyền diệu của đạo đời. Bên nào cũng được nghỉ ngơi, cũng tâm minh cảm, cũng lời ngũ khuyên, khuyên người lầm lạc triền miên, dìu nhau chung tiếng gác tiền nội tâm. Cái bên đời nó cũng có cái nơi cái dứt điểm thanh tịnh của nó, và bên đạo nó cũng vậy, nó có nơi dứt điểm thanh tịnh của nó, cũng tâm minh cảm, cũng lời nhủ khuyên. Ở đời cũng vậy và ở đạo cũng vậy, bên nào cũng có sự ảnh hưởng của ngoại cảnh. Lên trên tiệc bồng lai tiên cảnh, chúng ta thấy cái cảnh quyền diệu càng ngày càng thích thú, càng cởi mở. Ở thế gian chúng ta đi ở trong cái cảnh gia đình này không thích thú, chúng ta đi tìm những cái thắng cảnh ở bên ngoài, rồi nó cũng có cái chỗ khiến sử và dẫn tiến. Cho nên ở chỗ nào nó cũng có một thời giờ giấc thanh tịnh cho nội tâm, khuyên người làm lạc triền miên, dù nhau trung tiếng gác thiền nội tâm. Đó, khuyên những người mình minh cảm được rồi, mình học được những cái lời ngũ khuyên của bên trên đó, bên đạo đó, phân đạo đầu rõ ràng, mình lấy cái tinh vi mà để làm chủ đích, thì mình mới khuyên người làm lạc triền miên ở thế gian, dù nhau trung tiếng gác thiền nội tâm, phải ở trong xây dựng từ bi hỷ xả, mới giúp đỡ, mới dìu dắt lẫn nhau, và để ảnh hưởng cho người này tới người kia, bỏ những cái sự phiền não sai quấy của nội tâm. Tại vì lý do gì nó sanh ra cái sự phiền não sai quấy là vì sự đấu tranh bất chánh và bất minh động loạn, nó mới thoát ra những lời bất chánh làm cho đối phương kích động và phản động, nó làm cho người ta lộn xộn. Còn cái đằng này chúng ta không, chúng ta chỉ đi lên cái điểm xuất phát lên từ bộ đầu, tiến lên trên. Mà những người nào mà gần được chúng ta rồi thì chúng ta chỉ hút họ đi lên, trở đem họ trở về cái quy điểm trong khả năng trình độ hiểu biết của họ, thì tự nhiên nó hòa cảm, chứ không phải là chúng ta phải nắm đầu họ, bắt buộc họ phải dạy hay là đánh đổ họ, đánh đập họ. Không, mỗi người đều có một khởi điểm và cũng có một cái đích điểm đi tới nơi thanh tịnh an hòa. Chúng ta bữa nay bổ túc không được, mai phải cố gắng lấy cái thanh điển để hút cái trượt điển của đối phương. Cho nên trong bạn đạo nhiều khi gặp nhau thường thường nói cả giả lý lẽ này kia cái nọ, nhưng mà rốt cuộc cũng muốn gặp nhau hoài để nói hoài, nói tới đi tới tận cùng thanh tịnh rồi thì hai bên mới hòa cảm thấy là cái chân đạo quyền diệu nó đã dìu dắt chúng ta và đã dạy luôn cả hai người trong một lượt, chứ không có ai giỏi hơn ai hết. Người hành đạo nói với người không hành đạo thì hai người được học, bởi hai cái cũng như cũng miếng gương phản ảnh và chiếu diệu trong nội tâm của hai bên, làm cho nó cởi mở. Chúng ta tại sao kỳ này chúng ta nói hai ba câu thấy trong mình nó sanh và nó không thích ông đó, nhưng mà kỳ sau nói là thích. Hai bên đồng cố gắng tiến lên tu luyện thì cái người đi trước luôn luôn cái luồng điểm họ nhẹ hơn mình, mình đụng chạm một lần nữa có thể thế nào nó làm vui vẻ, rồi tới đó nó nói nữa rồi nó nghịch nữa, hai bên mới tranh đua với nhau về tu. Tại vì sao mình nóng giận là mình thiếu thanh tịnh, còn nếu mình có đủ đầy đủ nghị lực thanh tịnh thì không có bao giờ mình giận đối phương, cái luồng điển của mình bị ô trượt chưa có khai thông được. Cho nên mỗi nói chuyện tiếp xúc bạn bè sân si lỡ bữa nay thôi bắt tay mai nói nữa thì tự nhiên cái đạo đó nó mở và nội tâm của hai bên đều càng ngày càng sáng suốt. Đầu đạo đều có nơi an dưỡng trong mục đích của nó và nó tự tiến theo chiều hướng tốt sáng do nó quyết định lên. Nó lắm đường vững khúc quanh co, lâm tâm ác độc lâm trò phỉnh nhau, từ tâm mẹ bảo trước sau con nên tự sửa hơn rầu bất minh đó. Ở thế gian trong nội tâm của chúng ta, con ngũ tạng chúng ta, trong ngũ quẩn là bộ đầu chúng ta, nó nhiều quạnh quẩn khúc quanh co, chúng ta ai mà đi ngay được đâu. Lâm tâm ác độc lâm trò phỉnh nhau, người này phỉnh người kia, kia phỉnh người nọ. Nhưng mà từ tâm mẹ bảo trước sau, mẹ là luồng điển của một người sanh chúng ta ra, đó là cái điển nó liên kết với Quan Âm luôn luôn nhắc nhở mọi người. Cho nên nhiều người ở thế gian khi mà gặp cái tai nạn, người tu bên Phật giáo không kêu ai hơn là Quan Thế Âm Bồ Tát, còn người tu bên Thiên Chúa giáo không kêu ai hơn là kêu Đức Mẹ. Đó là cái từ tâm mẹ bảo trước sau, con nên tự sửa hơn rầu bất minh. Con tu càng ngày càng tu, càng sửa nội tâm hơn là chúng ta buồn rầu người này, buồn rầu người kia, buồn rầu người nọ mà không biết nguyên căn của cái sự rầu nó sẽ đem tai hại cho đến mức nào mà do đâu đem đến. Chính mình đã tạo ra. Cho nên chúng ta tu càng ngày càng minh. Mọi người hồi trước hay giận hờn, tu tới càng ngày nó càng hay đổi tánh và nó tươi cười suốt ngày, vui vẻ suốt ngày. Có nhiều người nói kêu hồi trước tôi không nói một tiếng mà sao bây giờ tôi vui vậy, chắc là thần kinh yếu hay là điên khùng. Nhưng mà đi tới bác sĩ không phải, bởi nó vui, nó cởi mở ra thì nó khác, nó đổi cái chiều hướng, chứ không phải là nó khùng điên gì đâu. Phải tự chấp nhận sự sai lầm và tự sửa, nhiên hậu mới tiến tới một mức tiến khả quan. Ngược lại, tự nuôi dưỡng sự sân hận thì càng ngày càng khổ đau thêm. Nên người thế gian ở đây, nhiều người bản tu ở đây, tu về vợ chồng, về phương diện gia đình, nhiều khi cãi giả năm ba câu tức giận ghê lắm, rồi mới nói hỏi cái sao ông tu mà ông giữ, ông tu mà ông không tốt, ông học cái đạo đó là cái đạo tà, sao mà ông gì ông càng ngày tánh ông càng nóng, ông hành hạ tôi, ông làm cho tôi đau khổ này kia kia nọ. Nhưng mà những cái than vãn đó là một cái phản ảnh để dìu dắt và dạy dỗ cởi mở cái người tu. Cho nên người tu luôn luôn đối diện mình, bất cứ một cái hành động nào của mình cũng cho đó là đường lối của Đức Phật Di Đà đang chuyển điển và dạy chúng ta. Một cái nghịch cảnh nào cũng là một cái bài học rất quý báu và những câu hỏi thích đáng để cho chúng ta trả lời. Cho nên chúng ta phải cố gắng hành để tìm hiểu vợ con gia đình tới cái quần áo, nhiều khi nó cũng có câu nói người tu thanh tịnh tới một cái quần áo nó cũng có nói chuyện với mình được, nhưng mà người ta không biết. Nhiều khi mình thoát cái bất chánh thì tự nhiên nó bắt dồn tới cái áo, dồn tới cái quần, dồn tới đôi giới, thì nó thấy bao nhiêu khẩu hiệu đoàn kết trước mặt nó mà tại sao nó không đoàn kết lấy gia đình nó được, nó mới thoát ngôn bất chánh đối với vợ con những điểm không lành, gieo rắc những cái tâm cảm bất chánh cho những người khác, thì nó thấy nó ăn năn, chứ không phải là nó lấy văn chương dìu dắt nó tu cao thì nó thức tánh, nó dòm tới quần áo nó biết cái khẩu hiệu đoàn kết rồi, nó dòm tới bản thể nó còn đoàn kết bởi sự quyền diệu của trời Phật sắp đặt, mà chính nó ngu, nó không chịu, nó thoát những cái bất chân, những cái loại bất, những cái lời bất chân đối với những người khác, rồi nó nhìn nhận cái tội lỗi nó sửa, rồi tự nhiên nó phải đối xử với người đối phương của nó tốt, đối xử với người sai lầm đã đối với nó trở nên từ xấu nó trở nên tốt, địch thủ của nó trở nên bạn, chứ nó không có bao giờ mà nghĩ cái chuyện trả thù nữa. Bởi vì chúng ta tất cả mọi người ở đây từ đầu tới chân chúng ta không, nếu mà không đoàn kết chúng ta không có di chuyển đi đứng ngồi nằm được. Nhưng mà khi chúng ta tu, ta hiểu được phần hồn thì chúng ta đang mang cái khẩu hiệu đoàn kết, tất cả thế giới này đều ở trong khối đoàn kết nó mới thăng tiến được. Nhưng mà họ nghịch lại tự xé lẻ con tim để làm cho giới này đau khổ, giới kia đau khổ, nói cái chủ nghĩa tôi hay, chủ nghĩa nọ hay, được gây chiến tranh. Chứ thiệt là mỗi người nó đều có sẵn một cái sáng suốt là cái chủ nghĩa chân chánh, nếu nó bồi bổ túc nó càng ngày càng sáng suốt thì nó thấy nó cởi mở dễ dãi, và nó dìu dắt lục căn lục trần, tất cả những nhân viên ở trong cơ thể của nó, tiểu thiên địa nó được hưởng một cái thời ơn yên lành và tốt đẹp do Đức Phật đã ảnh hưởng. Chính Ngài đã làm cho Ngài, cái bản thể của Ngài biến thành cái xa địa quốc. Thì chúng ta đi theo sau, chúng ta cũng phải có thể thực thi cái con đường Ngài đã đi. Và mục đích của chúng ta cũng phải biến cái bản thể chúng ta trở nên một cái xa địa quốc thanh tịnh của trời Phật. Chứ không có nên giải dọc gì mà đi theo tranh đấu với người thế gian. Người ta mới động sơ sơ, mình tính có người làm thinh không nói, nhưng mà cái tâm á, muốn đè đầu đối phương, muốn ước sao đập cái bùa mà làm cho đối phương phải đau khổ và hàng phục mình, cái đó là cái chuyện sai lầm. Bây giờ chúng ta không hiểu thì chúng ta nên bổ túc cho chúng ta càng ngày càng sáng suốt lên đi, rồi chúng ta sẽ hiểu. Khi chúng ta hiểu rồi, chúng đem sáng suốt bổ túc cho cái người bạn mà đã gây gỗ chúng ta. Cho nên đó là cái luật định của từ bi bác ái. Cho nên các bạn tu ở đây, sau này cái bộ đầu mở rồi, chắc chắn rằng các bạn không có thể làm những cái điều gì mà hại người khác được. Chính tôi nhiều khi tôi nghe những cái lời phật lòng, nhưng mà tôi cũng muốn áp dụng những cái tánh tình hồi trước để đề đẹp họ, để họ phải quy hàng mình, nhưng mà không có bao giờ được. Cái khi mà có cái ý nghĩ đó rồi để muốn làm thử một chút đó, thì cái bộ đầu y như nó bay bổng đi mất rồi, cái tâm hồn không có ở thế gian nữa, thì không quên hẳn những cái việc mà hồi nãy nó xâm chiếm trong đầu óc của mình. Tại sao là cái điển nó xuất phát nó đi lên, thì cái trược điển hồi nãy mà xâm chiếm trên bộ đầu chúng ta thì nó quy nguyên về cái người mà phát ngôn hồi nãy. Thành thử chúng ta không còn lưu trữ bất cứ một cái chuyện trược ô nào trong cái đầu óc của chúng ta hết thảy. Cho nên cái pháp này nó đi tới tự động, và các bạn chỉ tu bao nhiêu đó nó đem tới thanh tịnh bộ đầu. Như bản công phu bây giờ, những cái đường gân nó đường thông thì nó phải đụng chạm, trong cái lúc mình công phu mình làm pháp luân nó run rẩy, cái đó là cái tánh của mình trước kia nóng sân nhiều lắm, thì bây giờ nó phải thông, nó đánh đổ, nó khai thông tất cả những cái đường kinh mạch đốc ở bên trong, thì tự nhiên nó động tới thì nó phải có cái phản động lực. Nhưng mà mình cố gắng làm tới sau này nó thông, nó điều hòa hết rồi, bạn muốn run nó cũng rất khó. Cho nên cái pháp này nó phải đi từ từ, nó thay đổi. Điều thứ nhất là cái huyết mạch, rồi tới thần kinh hệ, rồi tới xương, rồi tới đem tất cả cái trực điển đó ra biến thành cái thanh điển, rồi nó hòa cảm lần lần đi lên, nó sửa cái chiều hướng. Hồi trước thì nó xoay một cái vòng theo ngũ hành, là nó tò mò lo chuyện ngoại cảnh, ngoại cảnh. Bây giờ nó lại sửa một cái chiều hướng thượng thăng là đi lên, thì nó không có nghĩ cái chuyện ngoại cảnh, nhưng mà nó chỉ nghĩ chuyện cao siêu của trời Phật. nó thấy cái tâm của nó càng ngày càng dịu và khỏe thơ thớ. Nó nhớ tới Đức Phật, nhớ tới, nhớ các vị tiên, nhớ những người tu mà đã được giải thoát được, thấy cái tâm hồn người ta hiền lành và người ta dễ giải. Nhưng mà càng ngày họ càng vui vẻ chứ không có buồn bực, không có sân hận gì hết rồi. Thì tự nhiên đó là cái ảnh hưởng tốt đẹp, cho nên họ nắm cái ảnh hưởng đó mà họ tiến. Rồi mỗi ngày các bạn mỗi công phu, cái luồng điển ở bên trong nó cũng thay đổi. Mà cái nó thay đổi được lên trên thì nó mới hưởng sự nhắc nhở ở bên trên, sự dìu dắt ở bên trên. Bởi vì bên trên thuộc về loại nhẹ. Chúng ta ngồi đây, chúng ta có thể liên lạc đây tới Mỹ, các xíu vô bộ như trong vũ trụ hay là ngoài vũ trụ. Nếu cái luồng điển chúng ta xuất xa thì ngồi chúng ta muốn ghé đâu nó dễ. Còn bám được ở trong bản thể thì chúng ta có truyền cho nó hay là dắt nó cũng, nó cũng bất minh. Bởi vì nó thuộc về khối nặng. Cho nên ở đây tu, người nào tu lên càng ngày càng cao thì được gì? Được Đức Phật trực tiếp giao qua và đưa lại ánh sáng, làm cho cái nội tâm thơ thớ. Cho nên các bạn một lần công phu 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ, ở trong đó có một cái phút hay là 2 phút nó làm cho trong tâm của các bạn nó thơ thớ, mà nó mừng, vui vẻ, khoan khoái, mà nó không biết cái chuyện gì khoan khoái, nó không hiểu. Cái đó là cái quyền diệu điển pháp của Đức Phật truyền bá cho các bạn. Các bạn lúc mà đi tới bất động rồi thì các bạn thấy nghe được lời nói của Đức Phật, nghe được một cái gì mà truyền bá cho bạn, bạn sửa càng ngày càng văn minh thêm. Cảm ơn các bạn.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Nhìn Con, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Đỗ Văn Nghiên phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của Huỳnh Gia Tuấn gửi đến quý vị.
Con ơi, thay đổi bao lần, con đã hứa hẹn, con cần phải tu. Con ôm lý thuyết khờ ngu, tâm con bội phản, khó tu khó hòa. Càn khôn vũ trụ chúng nhà, con không tự mở, khó qua đạo đời. Tham sân phải tự xa rời, bày mưu lập kế, tạo lời nôm na. Tâm thân con chẳng có hòa, hằng ngày tranh chấp tiết ra cực hình. Con ơi, cuộc sống hành trình con không cởi mở, con trình với ai? Con khép kín thanh đài, làm sao thoải mái đường dài mênh mông. Ngũ hành xanh khắc xiết gông, thân con tiêu tụy khó mong được về. Khổ hình loạn động cánh mê, đi ra gặp trường, đi về gặp đau. ngoài từ xa rời, bày mưu lập kế tạo lời nôm na. Tâm thân còn chẳng có hòa, hằng ngày tranh chấp tiết ra cực hình. Con ơi, cuộc sống hành trình con không cởi mở, con trình với ai? Tự con khép kín thanh đài, làm sao thoải mái đường dài mênh mông. Ngũ hành xanh khắc xiết gầm, thân con tiêu tụy khó mong được về. Khổ hình loạn động cánh mê, đi ra gặp trường, đi về gặp đau.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Hỏi, tại sao họ cứ nghĩ bé sai mà họ không biết nghĩ họ sai? Trả lời, thưa, vì họ chưa biết cái sai của chính họ, họ còn thích lo việc của người khác, cho nên còn bị nóng nảy, khó hòa hợp với mọi người. Ngược lại, muốn điều khiển mọi người, đó tâm ma chứ không phải tâm Phật. Duyên nghiệp trầm trọng, không lo giải nghiệp mà đi lo việc của người khác là sai. Bàn bạc chân lý của Phật tiên, còn chân lý vô sanh của chính mình lại quên mất. Ngũ tạng bệnh hoạn không yên, nghiệp thân không cứu được, tà ý tràn đầy, từ bi không có, lừa thầy phản bản, vậy giúp được ai mà lo chi những điều vô ích? Bản thân bất độ hà thân độ, chính mình mà cũng không biết được, không biết thương mình, ăn bậy nói bạ, bộ gan không ổn, thần kinh không định, nội khoa tâm lý rối loạn, nói chuyện thánh thần đâu không thấy, nhưng con ma sợ sệt vẫn sợ sờ trong tâm, mình tự giết mình mà không hay. Học chuyện trời Phật ma chưa bao giờ thành Phật, uất ức khổ tâm vẫn bị bao vây, mê chấp thị phi đủ điều. Phật ta nói, ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, tức là hứa hay là thị phi không thấy ghi vào đâu, nhưng tâm phải gánh chịu, lúc nào cũng lưu luyến trong tâm.
Thì lúc cái tinh thần còn cao đó, thầy tất nhiên là làm cũng được hết. Cái ngồi thiền mình cũng ngồi được nhiều nữa, nhưng mà sợ nhất là cái lúc mà nó xuống tinh thần đó nè. Những lúc đó, tới cái chuyện mà ngồi thiền cũng ngồi không nổi nữa.
Thì xuống là
không có xuống học. Và xuống tới đâu, sao phải xuống là lên lại.
Thành ra những lúc xuống mình phải làm sao kìa?
Nếu mà học, mình đang học, mình cứ nhào xuống đi. Coi thử mày tới đâu. Coi thử mày xuống tới đâu, mình phải nói vậy á. Coi thử mày xuống tới đâu. Tao biết mày sẽ xuống rồi mày sẽ lên. Có gì không? Tao mới xuống tới lên.
Mà tao mới xuống mình luôn phải
là... Mình chia ra thôi, ai khó chủ nhân ông điều khiển một căn lục trần. Cho chúng bay xuống cho hết mức rồi bay mới khổ, rồi bay mới tới ăn năn xin lỗi tao. Kêu nó nói chuyện như nói người ta ấy. Đường sáng mày không đi, mày đi đường tối mày ráng mày chịu. ta không lo nữa. Như vậy có nghĩa hai khối rõ ràng mà. Tôi nhỏ giờ sung sướng tôi nói dù mà giặt quần giặt áo nấu ăn rồi không có. Rồi tôi tu tôi thức giác bắt đi nấu cơm. Bây giờ hà lên nấu cơm nè. Đi giặt áo này mày. Đi. Không dám cãi. Hạ lệnh cho nó quen. Thì con ma làm biến đi mất.
Bắt tụi nó học hết rồi hả? Bắt tụi nó học mọi thứ hết rồi.
Mình hạ lệnh đó, lục căn lục trần mà mình không sai nó, chẳng ai dám sai. Bắt buộc mày phải làm điều này tao, mày phải làm điều kia tao. Không làm. Không dám cãi.
Trong băng thầy có giảng dùng điển để đánh lục căn lục trần, xin thầy giải thích thêm.
Cái đó là ý lực tâm thức. Khi mà chúng ta bừng sáng rồi, tứ chúng ta an rồi, chúng lập lại trật tự. Lục căn lục trần phải tuân theo lệnh của vía mà hành sự, vía phải tuân theo lệnh của chủ nhân ông mà hành sự. Thì cái luồng điển của chủ nhân ông truyền giải phân minh trật tự, mà nó đi ngược lại trật tự thì nó cảm thấy nó bị đọt. Nó phải quy hạt và thuận chiều tiến hóa, hợp nhất cùng trời đất cũng như hợp nhất cùng chủ nhân ông. Cho nên khi mà xuất hồn đi ra, sau lưng có một đoàn đi theo, lâu lâu mình phải dắt nó đi để nó hiểu, nó đi theo để nó học hỏi và nó tiến hóa. Cho nên con người ở thế gian có lục căn lục trần đâu có hiểu. Bây giờ tôi có cái nhà, tôi có cưới cô vợ, rồi nó đẻ mớ con, cái đuôi càng ngày càng dài ấy. Rồi ở nhà mới mướn, sắm này sắm nọ, dọn rồi mới biết là đồ mình nhiều. Chúng ta tu đây rồi chúng ta khai thác rồi mới thấy trong này nhiều chuyện lắm. Nó cả một cái tiểu thiên địa, một cái quốc gia nhỏ, đâu có phải là có một hai món đâu, nhiều lắm. Thiếu thanh tịnh là không có đàng hoàng, không có lập lại trật tự được. Phải thanh tịnh mới giải quyết tất cả mọi việc. Nan giải từ trong tâm cho tới bên ngoài.
Kính thưa thầy, cái phương pháp hành này có thể có ảnh hưởng với con của tôi hay không? Vì tôi có hai đứa con gái mà tuổi dậy thì tuổi mười mấy tuổi đó. Mà các cháu thường hay nổi loạn hay bằng lời nói hoặc là bằng hành động. Thì không biết là tôi có thể thay đổi cái thái độ của các cháu hay không? Xin cảm ơn thầy.
Con của mình là trong cái gốc của chính mình. Mà mình cố gắng là sửa lại trật tự thì cái từ trường mình tốt. Chung sống với các con do trừ từ trường nó giúp đỡ trong tâm thức của con. Phải cố gắng tu, người mẹ là gốc để độ con. Mẹ mà nghịch lại con thì tự ái nó càng ngày càng gia tăng, như đuổi con ra khỏi nhà. Nhịn nhục đi, thực hành đứng đắn, có pháp rồi. Lấy cái từ trường chúng ta độ những người ở xung quanh chúng ta sẽ được bình an.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.